Thần mộ chi huyết đế, chương 281, đệ tam giới, 1. Góc truyện audio.com, Điệp Vũ lập tức muốn kích phát thần ấn bản thân lưu lại bên trong đầu lâu của quỷ chủ khiến cho nó sớm tự bạo. Vút, nhưng đúng lúc này dị biến lại phát sinh trong không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang bay thẳng về phía nàng ta. Bên trong hào quang đó là một nữ tử có khuôn mặt mơ hồ, toàn thân bao bọc trong hào quang ngũ sắc. Sao có thể như được? Điệp Vũ thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, nàng không thể ngờ được bên trong trung tâm địa uyên tràn đầy âm khí cuồng bạo này ngoài bản thân cùng với Đông Phương Trường Minh ra còn kẻ khác xông vào. Mà nữ tử vừa mới xuất hiện cũng không có ý giải thích cho Điệp Vũ về sự xuất hiện đột ngột của bản thân, chỉ thấy nàng ta vung tay lên nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen ầm ầm chém thẳng ra. Trong chớp mắt không gian xung quanh đều bị hắc sắc kiếm khí chém tan. Hệ thần kiếm khí, nhìn thấy cảnh đó hai mắt của Điệp Vũ co rụt lại theo bản năng lập tức muốn tránh xa kiếm khí đoạt mạng đang chém tới, nhưng không hiểu tại sao thân hình của nàng lại không thể di động chút nào. Nhìn kỹ lại thì ra là do Đông Phương Trường Minh đã dùng đại pháp lực của bản thân phong tỏa không gian lại. Trong hoàn cảnh không thể di động này, Điệp Vũ chỉ có thể đứng im nhìn thân thể của mình bị tuyệt thần kiếm khí hung mãnh chém thành hai nửa. Nhưng nhờ có thần thông bất tử chi thân, nàng ta vẫn chưa chết mà vẫn có thể điều động lực lượng tinh khí muốn tu bổ lại thân thể của mình. Đột nhiên từ bên trong thân thể của Điệp Vũ lại có hàng ngàn tỷ kiếm khí bạo phát ra, khiến cho trong chớp mắt Điệp Vũ đã thành hàng trăm vạn mảnh vụn. Những mảnh vụn này sau đó nhanh chóng bị âm khí cuồng bạo xung quanh làm cho tan biến. Đạo thần ấn trước đó Điệp Vũ lưu lại trong đầu lâu của quỷ chủ cũng theo nàng ta chết đi mà biến mất. Nữ tử bao bọc bên trong hào quang ngũ sắc nhìn thấy cảnh đó thì trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó đáp xuống mặt đất. Hào quang trên người nàng ta thu liễm lại, lộ ra thân ảnh của hai người Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Yên, chỉ trong một chiêu đã giải quyết được Điệu Vong Điệp. Trường Minh chẳng thấy bọn thiếp lợi hại không? Bọn họ cùng nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Đúng là rất lợi hại. Nhưng sao hai người lại ở đây, không phải ta đã bảo các nàng ở lại giữ nhà rồi sao? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi cất tiếng hỏi. Trường Minh huynh thật ngốc, chuyện này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là do bọn muội lén bám theo huynh rồi. Nạp Lan Nhược Yên cười nói. Lén bám theo ta, nhưng tại sao trên đường ta lại không phát hiện được tung tích của hai nàng? Đông Phương Trường Minh hỏi. Khi lên đường bọn muội đã dùng tuyệt thần kiếm để đào một đường hầm không gian đi song song với huynh đó. Huynh làm sao có thể phát hiện ra được? Nạp Lan Nhược Yên đắc ý nói. Đào một đường hầm không gian tuy không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng dựa vào thực lực của hai tỷ muội Nạp Lan sau khi hợp thể cộng thêm độ sắc bén tuyệt luân của tuyệt thần kiếm vẫn có thể làm được. Bọn họ dùng cách này bám theo khó trách có thể lừa gạt được giác quan của mình. Trong lòng Đông Phương âm thầm suy nghĩ, Nhược Yên, chuyện này có phải do muội nghĩ ra hay không? Tiếp theo hắn lại nhìn Nạp Lan Nhược Yên hỏi. Không, Trường Minh huynh đừng hiểu lầm, chủ ý lần này không phải của muội mà là do tỷ tỷ đã đưa ra đó. Nạp Lan Nhược Yên lắc đầu nói. Đông Phương Trường Minh nghe thấy những lời này thì kinh ngạc vô cùng, trong mắt của hắn Nạp Lan Nhược Thủy xưa nay luôn là hình mẫu của bốn chữ hiền thê. Lương mẫu lại có thể bày ra trò này. Trường Minh không ngờ chàng lại xem thường thiếp như vậy. Chẳng lẽ chàng đã quên rằng trước khi luân hồi thành Nạp Lan Nhược Thủy thì thiếp cũng là một đại cường của thánh chiến thiên sứ tộc hay sao? Bày ra mấy trò này có đáng là gì chứ? Nạp Lan Nhược Thủy biểu môi nói. Nàng nói đúng, trước nay ta thật sự quá xem nhẹ nàng rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái nói. Chỉ có vậy thôi sao? Chẳng lẽ chàng không cảm ơn thiếp vì đã giúp chàng đánh bại Điệu Vong Điệp hay sao? Nếu không có thiếp thì nói không chừng chàng đã mắc bẫy của ả ta rồi đó. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói. Được, như vậy ta cảm ơn nàng vì đã giúp ta được chưa? Đông Phương Trường Minh ngoan ngoãn chắp tay nói. Như vậy mới được chứ. Nghe được những lời đó, trên mặt Nạp Lan Nhược Thủy rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ hài lòng. Được rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau quay về thôi. Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu nhìn trời một chút rồi nói. Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy đương nhiên không phản đối, đồng thời gật đầu một cái, sau đó lần nữa tiến vào trạng thái hợp thể. Do tu vi riêng lẻ của Nạp Lan Nhược Yên chỉ mới đạt đến cảnh giới thiên cấp trung kỳ, hơi kém hơn tỷ tỷ của mình một chút, cho nên chỉ có làm cách này, nàng ta mới có thể tự do di chuyển bên trong địa uyên. Tiếp theo ba người đi theo con đường cũ lúc trước Đông Phương Trường Minh đã tới đây mà quay về. Chấm, Grau, khi đi được nửa đường trước mặt bọn họ đột nhiên lại xuất hiện một dị thú to lớn vạn trượng có hình dáng giống như một con voi cản đường cản. Đường, đáng chú ý hơn là trên lưng của dị thú đó lại có hai đạo thân ảnh đang đứng. Một người thì toàn thân mặc giáp sắt, tay cầm một thanh trảm mã đao cao ba trượng. Người còn lại thì mặt đỏ như gấc, giữa hai hàng lông mày có đính một viên bảo thạch bảy màu phát ra hào quang chói lóa. Ngụ Quan, Diêm La, Biện Thành, sao ba người các ngươi lại ở đây?
Nhìn thấy ba người xuất hiện, Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.
Thì ra nam nhân mặc giáp sắt là Ngụ Quan Vương, nam tử mặt đỏ là Diêm La Vương, còn cự thú bọn họ cưỡi dưới chân chính là bản thể của Biện Thành Vương. Chấm, bẩm Tà Đế đại nhân, vừa rồi Tần Quảng Vương cùng với Truyền Luân Vương đột nhiên cảm nhận được khí tức của lão tổ ở nơi này, cho nên cử bọn ta đến đây xem thử ạ. Ba người đồng thời nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Lão tổ bọn họ nhắc đến đương nhiên chính là quỷ chủ. Nếu là như vậy thì các ngươi nhận lấy vật này đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lấy đầu lâu của quỷ chủ ra ném cho ba người. Đây là đầu lâu của lão tổ. Tà Đế đại nhân, sao ngài có được nói? Ngụ Quan Vương đưa tay tiếp cái đầu lâu, đảo mắt quan sát một lát thì kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Là ta đoạt được từ chỗ của Cổ Điệu Vong Điệp. Đông Phương nhanh chóng đem tình hình trận chiến giữa mình cùng với Điệp Vũ kể sơ lược cho ba người nghe.
Chúng ta đa tạ đại ân của Tà Đế đại nhân.
Sau khi Tam Đại Đế Vương nghe xong cùng lúc nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính thi lễ. Không cần khách sáo, chúng ta mau quay về thôi. Đông Phương Trường Minh vung tay lên nói. Vâng, Ngụ Quan, Biện Thành cùng với Diêm La Vương đồng thanh nói. Tà Đế đại nhân, vị cô nương này là. Đột nhiên Diêm La Vương nhìn thấy hợp thể của Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên thì kinh ngạc hỏi. Nàng ấy là phu nhân của ta. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng, sau đó đem theo hai người hóa thành một đạo hào quang bay đi. Ba người Ngũ Quan Vương đuổi theo phía sau. Biện Thành, ngươi có phát hiện ra điểm gì kỳ lạ trên người phu nhân của Tà Đế đại nhân hay không?
Trên đường đi, Diêm La Vương âm thầm truyền âm cho Biện Thành Vương.
Điểm kỳ lạ, Diêm La, ngươi muốn nói trong người Tà Đế phu nhân có hai đạo khí thức khác nhau sao? Biện Thành Vương hỏi, khác với bản thể thô kệch bên ngoài, giọng nói của hắn lại cho người ta một người khác một cảm giác vô cùng ôn hòa. Đúng vậy, nếu đoán không sai thì vị Tà Đế phu nhân trước mặt này chính là hai đại chủ hồn trong Thất Tuyệt Thiên Nữ nên mới có thể như vậy. Diêm La Vương trầm giọng nói, Tà Đế đại nhân đúng là lợi hại, không ngờ lại có thể lấy hai người trong Thất Tuyệt Thiên Nữ. Quả thật khiến cho người ta phải khâm phục mà. Ngũ Quan Vương cảm thán một tiếng. Qua mấy canh giờ sau, năm người đã trở lại bên ngoài thập điện đại trận. Đa tạ Tà Đế đại nhân, ân đức ngày hôm nay của này quỷ giới chúng ta sẽ không bao giờ quên. Sau khi nghe xong chuyện ba người Biện Thành Vương kể lại, Tần Quảng Vương lại lần nữa nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính thi lễ nói. Ta đã nói rồi, không cần khách sáo. Đông Phương Trường Minh cười nói. Nếu các ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì chỉ cần cho ta mượn Hoàng Tuyền Lộ đi đến đệ tam giới là được rồi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục, Hoàng Tuyền Lộ đi đến đệ tam giới. Tần Quảng Vương nghe vậy nhíu nhíu mày. Sao vậy, không lẽ cái Hoàng Tuyền Lộ đó xảy ra vấn đề gì hay sao? Đông Phương Trường Minh hỏi, Hoàng Tuyền Lộ thì không có vấn đề. Nhưng dạo gần đây đệ tam giới có một số biểu hiện sắp xảy ra đại biến. Tại hạ sợ rằng Tà Đế đại nhân vào đó không phải thời cơ thích hợp mà thôi. Tần Quảng Vương giải thích, ngươi cứ yên tâm đi, bởi vì ta biết được đệ tam giới sắp xảy ra đại biến cho nên mới muốn tiến vào đó, ngươi cứ việc sắp xếp cho ta là được rồi. Đông Phương Trường Minh bình thản nói, nếu tà đế đã nói vậy thì Thái Sơn, Đô Thị hai người các ngươi dẫn tà đế đại nhân cùng với hai vị phu nhân đến Huyết La Sơn. Tần Quảng Vương nghe vậy suy tư một lúc rồi nói, vâng, Thái Sơn Vương cùng với Đô Thị Vương cung kính nói. Thái Sơn Vương có hình dáng giống như một trung niên văn sĩ, dưới hàm có nuôi một chùm râu dê, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên từng tia sáng đại diện cho trí tuệ, còn Đô Thị Vương là một long nhân to lớn, trên đầu có một đôi long giác cong cong có chút giống với Sở Giang Vương. Những người khác chuẩn bị theo ta bố trí tụ hồn trận, thông qua cái đầu lâu này đánh thức linh thức của lão tổ khiến cho ngài ấy trọng sinh. Tiếp theo Tần Quảng Vương trầm giọng kêu lên một tiếng. Vâng, cách chương.